Hôm nay giảng tới chương thứ 6, bài tụng về ưu tích xoa, tức là thiền. Bởi vì trong đây chia ra làm 3: chỉ, quán và thiền. Giờ tới cái phần chót là phần thiền. Phàm định loạn đôi đường, nhưng nguồn động tịnh không hai. Ngu tuệ trái nẻo, mà gốc sáng tối chẳng khác. Bọn mê theo tối, phản sáng, bỏ tịnh cầu động. Người ngộ phản động, chữ phản này có thể để là trái. Trái động theo tịnh, bỏ tối cầu sáng. Sáng sanh thì chuyển ngu thành tuệ, tịnh lập thì dứt loạn thành định. Định lập là do trái động, tuệ sanh là do bỏ tối. Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy rõ cái tinh thần thiền. Thiền là gì? Thiền tức là thấy rõ được động và tịnh, nó không có hai, nó không có riêng. Mà người ngu mê thì bỏ cái tuệ, tức là cái trí tuệ, mà trở về với cái tối tâm. Còn cái người thức tỉnh thì bỏ cái tối tâm, trở về trí tuệ. Tôi nói thí dụ như trong một cái ngôi nhà này, ban đêm thấy trong nhà tối. Bây giờ đây cái nhà tối là tự nó tối hay là do thiếu ánh sáng mà nó tối? Chắc ai cũng thừa hiểu, vì không có ánh sáng cho nên cái nhà nó tối. Bây giờ muốn cho nó sáng, chúng ta phải làm sao? Tức là phải thắp đèn lên. Đèn thắp sáng lên thì trong ngôi nhà nó sáng. Thì như vậy ngôi nhà không có hai, mà tối sáng có khác, phải không? Nếu mình không có thắp đèn thì nhà sáng trở thành tối. Ngược lại, nhà tối mà khéo thắp đèn sáng lên thì tối trở thành sáng. Như vậy thì tối sáng nghe nó có hai, nhưng đứng về mặt ngôi nhà thì không có hai. Cũng như vậy, chúng ta tâm thể thì không có hai, nhưng mê chạy theo phiền não thì đó là ngu tối. Thức tỉnh bỏ phiền não, trở lại cái tánh giác của mình thì đó là sáng. Như vậy chứ không có cái thứ hai ở trong đó, chẳng qua mê với tỉnh thôi đó. Bởi vậy cho nên người tu Phật trọng tâm là phải thường tỉnh, phải thức tỉnh. Nếu mình thức tỉnh thì từ con người mê trở thành con người sáng, từ con người ngu trở thành con người trí. Ngược lại, mình cứ chạy theo phiền não điên đảo thì chúng ta từ con người sáng mà trở thành tối, từ trí tuệ mà trở thành ngu si. Như vậy cho nên đừng bỏ cái này đi cầu cái khác, mà chỉ biết đổi, đổi cái mê thành tỉnh, đổi cái ngu thành trí, thì đó là tu. Tu là chỗ đó, chứ không có phải có cái thứ hai ở ngoài riêng. Đó là nói vậy để quý vị hiểu rõ cái đoạn này. Tối và động liên hệ trong lòng phiền não, tịnh và sáng hướng về vật biểu, nơi vật biểu lộ. Tức là cái tối và cái động thì nó thuộc về phiền não, Còn cái tịnh và cái sáng thì do vật ở bên ngoài nó biểu lộ ra đó. Nếu mình được thanh tịnh, mình được sáng suốt, làm sao biết mình thanh tịnh, làm sao biết mình sáng suốt? Quý vị biết được không? Nếu nói chúng ta thanh tịnh mà làm sao biết thanh tịnh, là nhờ cái cảnh dục lạc thế gian đến mà lòng mình không nhiễm, phải không? Nhờ cái dục lạc thế gian đến mà lòng không nhiễm thì đó gọi là thanh tịnh. Làm sao biết mình sáng? Tức là những cái u mê của phiền não nó vừa ập tới thì mình liền đuổi đi, không để cho nó lôi kéo mình, thì như vậy đó là mình sáng. Thì như vậy cái sáng và cái thanh tịnh tự nó không thì không có thấy, không có biết, mà gặp cảnh mới biết. Cũng như quý vị thấy người tu xuất gia như chúng tôi thì làm sao biết người đó là người tu thanh tịnh, làm sao biết người kia tu là không thanh tịnh? Phải có cảnh đến, phải không? Cảnh đến nó quyến rũ, mà người bị quyến rũ thì gọi đó là nhiễm nhờ. Người cảnh đến quyến rũ mà vẫn không dính mắt, đó là thanh tịnh. Như vậy thì cái tịnh và cái nhiễm nhờ cảnh ở ngoài mà biết, chứ còn thấy hình thức không biết nổi. Nhất là nội tâm của người tu, họ thế nào làm sao mình biết, phải không? Nhờ cảnh bên ngoài mà nó biểu lộ ra được cái nhiễm, cái tịnh của mỗi con người tu. Và không thể làm ngu là do công của tuệ. Phiền não không thể làm loạn là do công của định. Thì quý vị thấy mấy câu này nó cô động vô cùng. Nó vật ở bên ngoài nó không thể làm mình ngu, tức là mình mê đó, là do công trí tuệ quân tập của mình. Ví dụ như thấy sắc đẹp mà mình không nhiễm là do trí tuệ quân biết rõ tất cả hình sắc đều là hư ảo, đều là giả dối. Đó là cái công của trí tuệ, cho nên nó không làm cho mình nhiễm. Vì vậy mà nó không ngu. Còn phiền não không thể làm loạn là do công của định, tức là do tâm mình nó an định, hay là nó có cái sức làm chủ. Nó có cái sức làm chủ, cho nên những cái phiền não, thí dụ như người ta nói xấu mình, người ta làm nhục mình, mà mình không nổi sân, mình không bực tức, thì đó là do cái tâm an định của mình ở trong, mình làm chủ được, nên không có bị rối loạn. Như vậy định và tuệ là hai cái công phu rất là quý giá trên đường tu. Nhờ trí tuệ mà chúng ta khỏi ngu, nhờ thiền định mà chúng ta làm chủ được, không loạn. Đó là cái công phu tu. Định tuệ lại giúp cho sự lặng yên sáng suốt, ngu loạn buộc nhau ở chốn tối tâm diêu động. Đó, người nào có định và có trí tuệ thì người đó được nhờ cái định huệ đó nó giúp cho nên mình được yên lặng sáng suốt. Còn nếu người nào mà ngu loạn thì người đó luôn luôn tâm bị dao động, tâm bị đen tối, tối tâm. Như vậy thì người nào có định tuệ thì người đó luôn luôn yên tĩnh sáng suốt. Người nào mà ngu loạn thì người đó luôn luôn là dao động tối tâm. Như vậy thì quý vị nhìn lại nội tâm mình, biết cái đức hạnh của mình nó được nhiều hay chưa, biết rõ lắm, không nghi ngờ. động mà hay tịnh, tức là loạn mà định, tối mà hay sáng, tức là ngu mà tuệ dậy. Mấy câu này quý vị thấy hết sức là quan trọng. Khi mình động mà hay tịnh, thí dụ giờ giấy niệm lên là động, mà giờ biết nó lại hư giả, là vọng tưởng buông đi, tức là từ động mà nó liền được tịnh. Cho nên là loạn mà định. Chứ thiệt ra cái định nó không có riêng bởi vì cái động nó dấy lên, mình buông xả nó được thì trở về định. Tối mà hay sáng, tức là ngu mà tuệ. Trong khi gặp cái cảnh nó làm cho mình phải mê lầm, liền thức tỉnh, biết cái đó là cái sai, cái quấy, mình dứt bỏ, thì đó từ ngu mà trở thành tuệ, chứ không có ở đâu khác hết. Bởi vì cái người tu đừng ai tự cho rằng ta là có đủ trí tuệ, ta là có đủ thiền định, mà phải gắng sức tu mới có trí tuệ, gắng sức tu mới có thiền định. Vì vậy mà định và tuệ này là do gặp cảnh mà mình thắng được nó, tâm loạn mà mình buông được thì nó định. Trong cái cảnh tối tâm mà mình vẫn sáng lên không lầm thì đó là tuệ. Như thế gốc của tối và động không khác, sáng và tịnh do đây hợp đạo. Như vậy nói rằng cái gốc của tối và động không khác, cái mê tối và loạn động nó không có hai, bởi từ mê tối nên sanh ra loạn động. Sáng và tịnh do đây hợp đạo. Nếu người nào có trí tuệ sáng, tâm được an tịnh, thì đó là cái người hợp với đạo đức. Nguồn của ngu và loạn chẳng khác, định và tuệ do đó đồng tâm. Đó, cái nguồn gốc của ngu si và của loạn động nó không có khác nhau, cũng như định và trí tuệ nó cũng đồng một loại, một hướng. Chữ đồng tâm tức là một loại với nhau. Như vậy thì quý vị thấy người nào mê, ngu mê thì người đó tâm loạn động nhiều. Người nào có trí tuệ thì tâm được an định nhiều. Tâm đồng thì vô duyên từ, định tuệ thì tịch mà thường chiếu. Đó, ở chỗ này những cái từ ngữ nó rất là lạ. Nói cái tâm đồng, cái tâm đồng tức là cùng một tâm phái hay là cùng một ông chủ thì là vô duyên từ, còn định tuệ thì tịch mà thường chiếu. Đó, cái câu này nói nghe khó hiểu, nhưng mà qua câu sau thì quý vị thấy rõ. Tịch mà thường chiếu thì song giữ. Đó, tức là cho cả hai đều cho. Vô duyên từ thì song đoạt, tức là cả hai đều cướp. Song đoạt thì ưu tất xoa thiền, song giữ thì tỳ bà tức là quán, và xá ma là chỉ. Vì xa ma tha tức là chỉ, tuy tịch mà thường chiếu, vì tỳ bà xá na quán, tuy chiếu mà thường tịch. Vì quốc đa xoa thiền, chẳng phải chiếu, chẳng phải tịch. Đây là cái chỗ những từ ngữ tôi cho rằng rất khó hiểu. Như nói là vô duyên từ, rồi nói là song giữ, rồi song đoạt. Vô duyên từ là cái gì? Tức là cái lòng từ mà không có duyên kế. Nghĩa là đồng một tâm phái tịch mà đồng một tâm phái thì vô duyên từ. Tại sao? Vì gì? Đồng một tâm phái tức là định và tuệ, hai cái không có khác, Cho nên đồng một tông phái thì gọi đó là vô duyên từ. Cho nên nói rằng định tuệ thì tịch mà thường chiếu. Định là tịch, tuệ là chiếu. Tuy tịch mà thường chiếu. Nếu tịch mà thường chiếu thì song giữ. Song giữ tức là cả hai cái đều cho. Cả hai cái đều cho là gì? Là có chỉ và quán. Hai cái đều có đủ hết. Còn vô duyên từ thì song đoạt, tức là cả hai đều cướp, là bỏ cả chỉ và quán. Mà nếu mà song đoạt thì ưu tất la xoa, tức là thiền. Song giữ thì tỳ bà sát, tỳ bà là quán, và sa ma là chỉ. Nói cách cho dễ hiểu thì quý vị nhớ ở đây nói rằng nếu chúng ta dùng cái tâm chỉ, tức là dứt bạch những cái vọng tưởng điên đảo, thì đó gọi là chỉ. Còn nếu dùng cái trí quán các pháp như quyển, như quán, vân vân, đó là quán. Nếu chỉ và quán hai cái đó thì gọi là tịch mà thường chiếu. Cho nên hai cái đó cùng một thời, cho nên cùng cho, song giữ là cùng cho. Còn nếu chỉ có cái thiền, thiền là chỉ quán đồng thời, trước dùng chỉ riêng, quán riêng, cho nên có hai cái, là hai cái cùng cho. Còn đây chỉ và quán đồng thời, cho nên cả hai cái đều bỏ, bỏ chỉ và bỏ quán. Tại sao? Bởi vì ngay trong khi chúng ta tu thì tâm yên lặng mà hằng sáng, như tôi thường nói, tịch tịch, tỉnh tỉnh, lặng lặng, sáng sáng. Lặng lặng đó thuộc về tịch là chỉ, mà tỉnh tỉnh đó là quán. Nhưng mà không còn dùng chỉ quán riêng, mà hai cái là một thể, cho nên gọi là vô duyên từ. Nó là cướp cả hai, tức là không còn dùng cả chỉ và quán nữa. Còn nếu ở trước mình tu chỉ trước, tu quán sau, hoặc là tu quán trước, tu chỉ sau, thì cái đó là song giữ, là cho cả hai, có chỉ, có quán. Còn đến thiền thì hai cái nó nhập thành một khối, không còn riêng biệt nữa, cho nên gọi là song đoạt. Đó là vô duyên từ. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy những cái từ ngữ trong này rất là khó, mà chúng ta hiểu được thì mới thấy cái giá trị thật của sự tu.